thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ tư ngày 23 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Thái Nguyên giám sát công tác quản lý sử dụng quỹ đất công tại phường Tích Lương.
Cùng với việc đầu tư nâng cấp chất lượng dạy và học, trường Trung học phổ thông Gang thép Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển hệ thống thư viện nhà trường, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học hiện nay.
Khoảng thời gian gia đình được sum họp đông đủ không phải là thường xuyên, bởi các chuyến công tác đột xuất, yêu cầu khẩn, sự hy sinh hạnh phúc riêng tư của gia đình Trung tá Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ phòng hồ sơ công an tỉnh Thái Nguyên đã và đang tô thắm thêm hình ảnh về người chiến sĩ công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Chuyên mục Vì an ninh thành phố trong chương trình sẽ giới thiệu về một gia đình công an tiêu biểu. Sau đây là nội dung chi tiết.
Hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 11 tháng 6 năm 1948, 11 tháng 6 năm 2018. Ngày 22 tháng 5, Công ty Cổ phần Thương mại Thái Hưng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và kỷ niệm 25 năm ngày truyền thống 22 tháng 5 năm 1993, 22 tháng 5 năm 2018. Tới dự có các đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Lê Quang Tiến, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố. Từ chỗ chỉ có 9 lao động với số vốn đầu tư ban đầu là 82 triệu đồng, sau 25 năm xây dựng và phát triển, công ty đã góp mặt trong câu lạc bộ 1.000 tỷ đồng vốn điều lệ. Với 12 công ty chi nhánh và 2 công ty tham gia góp vốn cổ phần, đến nay tổng tài sản toàn hệ thống Thái Hưng đạt khoảng 9.000 tỷ đồng, doanh thu đạt từ 18.000 đến 20.000 tỷ đồng, đứng trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, xếp hạng 67 trên 500, top 10 doanh nghiệp trẻ và top 1.000 doanh nghiệp đóng thuế lớn nhất Việt Nam. Công ty đã và đang hàng ngày góp một phần không nhỏ cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước thông qua việc nộp ngân sách, tạo việc làm và thực hiện các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt trong năm 2018, công ty tiếp tục liên kết, hợp tác với nhiều đối tác đầu tư như Tập đoàn Thép Kyoji Nhật Bản, Tập đoàn Hòa Bình trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh, triển khai dự án khu đô thị Thái Hưng Eco City với tổng vốn đầu tư 2.100 tỷ đồng. Với mục tiêu đến năm 2025 trở thành top 3 doanh nghiệp thép lớn nhất Việt Nam, doanh thu hàng năm đạt trên 30.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước từ 800 tỷ đến 1.000 tỷ đồng. Từng bước kiện toàn lại các hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút nguồn nhân lực và hướng tới phát triển có chiều sâu bền vững, dựa trên tầm nhìn và định hướng chiến lược cốt lõi. Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhì cho công ty và huân chương lao động hạng ba cho đồng chí Nguyễn Quốc Thái, Ủy viên Hội đồng Quản trị của công ty. Nhân dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên cũng đã tặng cờ tuyên dương truyền thống cho công ty.
Ngày 22 tháng 5, Đoàn Giám sát Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố do đồng chí Triệu Địch Dũng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc về công tác quản lý sử dụng quỹ đất công tại phường Tích Lương. Dự buổi giám sát có đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Phường Tích Lương hiện có 105 ha đất công, trong đó 103 ha đất đã sử dụng vào phục vụ các công trình công cộng như làm đường giao thông, thủy lợi, xây chợ, và phường đã cho 33 hộ dân thuê và mượn với diện tích gần 42.000 m² sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, cây lúa, nuôi trồng thủy sản, còn lại 1,8 ha đất vẫn bỏ hoang. Sau khi kiểm tra thực địa mục đích sử dụng đất công đối với các hộ được Ủy ban Nhân dân phường cho thuê và mượn, các thành viên trong đoàn đã trao đổi thảo luận, đóng góp ý kiến về cách thức sử dụng đất công hiệu quả trên địa bàn. Kết luận buổi giám sát, đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị phường Tích Lương cần điều chỉnh việc thu phí cho thuê đất theo đúng chủ trương của tỉnh. Đối với các hộ mượn đất canh tác nông nghiệp đã lâu năm, phường cần có văn bản, hồ sơ rõ ràng để thuận tiện trong công tác quản lý.
Ngày 23 tháng 5, Trường Trung học cơ sở Nha Trang long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương lao động hạng nhì và tổng kết năm học 2017-2018. Dự buổi lễ có các đồng chí Phạm Việt Đức, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố. Trường Trung học cơ sở Nha Trang hiện có trên 60 cán bộ giáo viên và trên 1.340 học sinh, với 100% giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn. Trong 5 năm học trở lại đây, tỷ lệ học sinh khá giỏi hàng năm của nhà trường luôn đạt từ 70% trở lên, tỷ lệ đạt học sinh giỏi các cấp luôn ở vị trí top đầu của thành phố. Trong quá trình dạy và học, thầy và trò nhà trường luôn tích cực đẩy mạnh các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua dạy tốt học tốt, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong việc đổi mới phương pháp dạy học, nhờ đó chất lượng giáo dục toàn diện trong nhà trường ngày càng được nâng lên. Năm học 2017-2018, nhiều giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi, trên 90% học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Trường có 100 giải học sinh giỏi cấp thành phố, 20 giải học sinh giỏi cấp tỉnh, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trong đó có 52% học sinh tốt nghiệp loại giỏi. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà thầy và trò nhà trường đã đạt được, đồng thời mong muốn.
Trường Trung học cơ sở Nha Trang, trường trung học cơ sở đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên, vinh dự được đón nhận huân chương lao động hạng nhì do Chủ tịch nước trao tặng. Đây là phần thưởng cao quý, xứng đáng với sự quan tâm, sự phấn đấu, rèn luyện, nghiêm túc của toàn thể đội ngũ giáo viên, nhân viên và các cháu học sinh trường trung học cơ sở Nha Trang. Tôi mong muốn các thầy giáo, cô giáo trường trung học cơ sở Nha Trang tiếp bước các thế hệ đi trước, luôn tận tâm vì học sinh thân yêu, tiếp tục rèn luyện, đổi mới tư duy, phương pháp giảng dạy, giúp các em học sinh khai trí, luyện đức, rèn tâm, nắm vững những giá trị chuẩn mực về đạo đức, thẩm mỹ, cốt cách cũng như tri thức mới, kỹ năng mới cần thiết cho học tập và cuộc sống. Trên nền tảng giáo dục toàn diện, tiếp tục chú trọng phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, góp phần đào tạo nhân tài cho quê hương, cho đất nước. Đối với các em học sinh cần chăm chỉ học tập, kính thầy yêu bạn, tích cực rèn luyện, luyện tài, hình thành phương pháp học tập mới, tích lũy những kỹ năng cần thiết để thích ứng với thế giới hiện đại, làm hành trang cho tương lai.
Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Việt Đức, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã trao huân chương lao động hạng nhì cho Ban giám hiệu nhà trường. Đây là phần thưởng cao quý nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của nhà trường trong sự nghiệp chồng người, qua đó tạo động lực để mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh toàn trường tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học trong thời kỳ mới.
Ngày 22 tháng 5, thầy và trò trường Trung học phổ thông Ngô Quyền tổ chức tổng kết năm học 2017-2018. Năm học 2017-2018, thầy và trò nhà trường đã tích cực thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua về chuyên môn do ngành giáo dục đào tạo phát động, như học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Năm qua, trong tổng số trên 1.200 học sinh, có gần 630 học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi toàn diện và học sinh tiên tiến. Gần 96% học sinh được xếp loại đạo đức khá tốt, 100% học sinh lớp 12 đủ điều kiện dự thi và xét tốt nghiệp năm 2018. Nhà trường đạt gần 100 giải thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh cùng nhiều giải văn hóa văn nghệ thể thao cấp tỉnh. Trên 30 giáo viên của nhà trường đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi các cấp và giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi. Ngoài kết quả học tập văn hóa, nhà trường còn quan tâm duy trì các hoạt động phong trào tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, thu hút đông đảo học sinh tham gia như vui học cùng STEM, câu lạc bộ Em yêu văn học, Em yêu địa lý, tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm với nhiều buổi giáo dục ngoại khóa như tổ chức cho các em học sinh tham gia cuộc thi giao thông học đường bằng hình thức sân khấu hóa, phối hợp với câu lạc bộ tuổi trẻ vì biển đảo quê hương, tổ chức triển lãm ảnh và trưng bày 33 lá cờ Tổ quốc ở 33 hòn đảo thuộc quần đảo Trường Sa với chủ đề Trường Sa vang mãi bản hùng ca. Tại lễ tổng kết, nhà trường đã biểu dương và khen thưởng những học sinh, giáo viên và 3 tập thể lớp có thành tích xuất sắc trong năm học 2017-2018. Quỹ vinh danh học sinh Ngô Quyền cũng đã tặng 43 suất học bổng trị giá mỗi suất 200.000 đồng cho 43 học sinh có thành tích xuất sắc trên tất cả các lĩnh vực.
Ngày 22 tháng 5, Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Phú Bình tổ chức hội nghị đối thoại với người lao động và người sử dụng lao động. Tham dự buổi đối thoại có gần 400 cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đại diện cho trên 17.000 đoàn viên công đoàn thuộc các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phú Bình. Tại buổi đối thoại, các đại biểu đã trao đổi làm rõ nhiều ý kiến liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động, các chính sách ưu đãi cho người lao động, trong đó tập trung vào chế độ chi trả bảo hiểm y tế đối với lao động đang trong thời gian nghỉ thai sản, chế độ chính sách với người lao động có nguyện vọng nghỉ hưu trước tuổi, quy định và chế tài xử lý đối với người lao động là đoàn viên công đoàn sinh con thứ ba. Vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự khu vực dọc quốc lộ 37 và vùng lân cận các khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Một số nội dung không thuộc thẩm quyền được Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và lãnh đạo huyện Phú Bình tiếp thu và gửi tới các cơ quan chức năng xem xét giải quyết. Qua hội nghị đối thoại nhằm tạo mối quan hệ gắn bó hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động, góp phần giải quyết những khó khăn vướng mắc của người lao động trong quá trình công tác, lao động sản xuất, từ đó làm tăng năng suất lao động, đem lại hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, đồng thời góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương.
Chiều 22 tháng 5, đoàn kiểm tra liên ngành của thành phố Thái Nguyên do Thượng tá Phan Thanh Sơn, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy số 1, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thái Nguyên làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại bãi trông giữ xe của công ty cổ phần xây dựng và thương mại Havico thuộc tổ 1 phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên. Bãi trông giữ xe thuộc công ty cổ phần xây dựng và thương mại Havico có tổng diện tích 14.000 m2, gồm một sân trông xe ngoài trời, một nhà giữ xe trong nhà. Phần ngoài bãi giữ xe với diện tích 1.600 m2, công ty liên kết với một số đơn vị để kinh doanh hàng ăn uống và nghỉ trọ. Qua kiểm tra cho thấy, công ty đã trang bị phương tiện chữa cháy tại chỗ, thành lập đội phòng cháy chữa cháy cơ sở, ban hành nội quy bãi đỗ xe, xây dựng phương án chữa cháy tại cơ sở, v.v. Nhưng do công ty đã không tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy, nên đoàn kiểm tra đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty, mức xử phạt 4,5 triệu đồng theo Nghị định 167 của Chính phủ, quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tai nạn xã hội, phòng cháy chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. Đồng thời, đoàn đề nghị công ty lắp đặt hệ thống cấp nước chữa cháy ngoài nhà, bổ sung máy bơm chữa cháy dự phòng, sửa chữa hệ thống điện, tăng cường công tác tự kiểm tra, thường xuyên nhắc nhở nhân viên chấp hành tốt các quy định an toàn phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị và các bạn, cùng với việc đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, trong những năm qua, Trường Trung học Phổ thông Gang Thép Thái Nguyên luôn chú trọng phát triển hệ thống thư viện nhà trường, đáp ứng nhu cầu đọc sách, tra cứu tài liệu của cán bộ giáo viên và học sinh, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường học hiện nay, ghi nhận của phóng viên Lưu Lan.
Dù mới ra mắt cách đây chưa lâu, nhưng câu lạc bộ sách và hành động Trường Trung học Phổ thông Gang Thép đã trở thành nơi gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, đọc và giới thiệu nội dung những cuốn sách hay giữa các thành viên trong câu lạc bộ. Tính đến nay, câu lạc bộ có gần 20 học sinh thuộc 3 khối học tham gia sinh hoạt. Em Trần Thu Uyên, chủ nhiệm câu lạc bộ Sách và Hành động Trường Trung học Phổ thông Gang Thép Thái Nguyên chia sẻ.
Kể từ khi thành lập là ngày 9 tháng 1 năm 2018, thì đến bây giờ thì hoạt động của câu lạc bộ Sách và Hành động Trung học Phổ thông Gang Thép rất là tích cực, hăng hái. Các bạn thì luôn luôn trau dồi những cuốn sách hay, tìm những cuốn sách hay ở trên thư viện và ở trên thư viện và trên phòng đọc. Và đối với em thì em cũng rất muốn đọc sách, và vì sách giúp chúng ta có rất nhiều thông tin và kiến thức, và em muốn ngày một phát triển câu lạc bộ để truyền bá văn hóa đọc đến tất cả các bạn học sinh trong nhà trường và các thầy cô giáo.
Với thông điệp sách là người bạn thân thiết nhất, những năm học gần đây, văn hóa đọc trong giáo viên và học sinh Trường Trung học Phổ thông Gang Thép luôn được thực hiện lồng ghép với các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo. Sách đã trở thành người bạn thân thiết luôn đồng hành với mỗi học sinh, không chỉ trong các giờ học mà ngay cả trong các giờ ra chơi. Nhờ đó, chất lượng giảng dạy ngày càng được nâng lên, góp phần giáo dục nhân cách cho học sinh toàn trường. Cô giáo Nguyễn Thu Trang, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Gang Thép Thái Nguyên cho biết.
Với cái thời đại 4.0 hiện nay thì các em có thể tham khảo được ở trên các cái phương tiện về truyền thông, mạng xã hội. Tuy nhiên thì bên cạnh đấy cũng có rất nhiều những học sinh mà có hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể cập nhật được những thông tin được trên các cái trang điện tử đó. Thì các em đã tìm đến những cuốn sách, và những cuốn sách đấy đã giúp cho các em củng cố những cái kiến thức học ở trên lớp. Ngoài ra thì còn giúp các em có những cái phần kiến thức nâng cao.
Để văn hóa đọc ngày càng phát triển, nhà trường luôn quan tâm đến hoạt động thư viện. Tính đến nay, thư viện nhà trường có hàng nghìn đầu sách các loại, trong đó chủ yếu là sách giáo khoa, sách tham khảo phục vụ cho quá trình giảng dạy và học tập của giáo viên và học sinh. Nhiều em học sinh đã chủ động tìm hiểu và đọc sách tại thư viện để được tiếp cận với nhiều loại sách mới có nội dung phong phú, đa dạng, từ đó phục vụ tốt nhất cho quá trình học tập ở trường. Em Tạ Thị Giang, học sinh Trường Trung học Phổ thông Gang Thép Thái Nguyên chia sẻ.
Em thường đến thư viện của nhà trường để tìm đọc các cuốn sách và em tìm đọc các cuốn sách về Bác Hồ. Qua đó thì em thấy được các đức tính giản dị, cần kiệm, liêm chính của Bác, đã thấy được quá trình hoạt động cách mạng của Bác.
Là một cán bộ phụ trách thư viện nhà trường trong nhiều năm qua, chị Hoàng Thị Trang, cán bộ thư viện trường Trung học phổ thông Gang Thép Thái Nguyên chia sẻ.
Trong những năm học gần đây thì ngoài cái nguồn sử dụng cái nguồn ngân sách nhà nước ấy, thì nhà trường còn huy động được cái nguồn xã hội hóa thư viện bằng cách là quyên góp, thu tặng quyên sóc sách cũ của các em 12 ra trường cho thư viện để nhằm là tăng cái số lượng sách cho thư viện.
Có thể nói, duy trì, phát triển văn hóa đọc là cách để giúp các em học sinh lĩnh hội tốt nhất các giá trị văn hóa, các kiến thức xã hội, phát triển kỹ năng giao tiếp thông tin, tiếp nhận tri thức. Trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, việc tích cực đẩy mạnh văn hóa đọc và xây dựng không gian văn hóa đọc của trường Trung học phổ thông Gang Thép trở thành một hoạt động ý nghĩa, từ đó góp phần nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách tốt đẹp cho học sinh.
Chuyên mục Vì an ninh thành phố.
Thưa các đồng chí và các bạn, trong chuyên mục truyền thanh Vì an ninh thành phố hôm nay, chúng tôi chuyển đến các đồng chí và các bạn phần tin và tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tuần. Phần cuối chuyên mục là bài viết Một gia đình, công an nhân dân tiêu biểu. Sau đây là nội dung chương trình.
Tuần qua, từ ngày 17 tháng 5 đến ngày 23 tháng 5 năm 2018, trên địa bàn thành phố xảy ra 4 vụ việc trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, buôn bán rượu giả, sử dụng trái phép chất ma túy, cơ sở kinh doanh có điều kiện vi phạm quy định về an ninh trật tự. Án xảy ra tại các địa bàn Phan Đình Phùng, Hoàng Văn Thụ. Đáng chú ý, khoảng 1 giờ ngày 17 tháng 5 tại quán karaoke Fly House thuộc tổ 2 phường Tân Thịnh, công an thành phố phát hiện bắt quả tang 15 đối tượng có dấu hiệu sử dụng trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ một đĩa sứ màu trắng để sử dụng ma túy. Công an thành phố lập biên bản cơ sở kinh doanh về hoạt động quá giờ cho phép và củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật. Khoảng 18 giờ 40 phút ngày 18 tháng 5 tại khu vực tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ, tổ công tác của công an thành phố phát hiện trước cửa nhà số 4 thuộc tổ 28 phường Hoàng Văn Thụ có một chiếc xe ô tô mang biển kiểm soát 20C01426 của anh Phạm Văn Thành, sinh năm 1983. Thường trú tổ 14 phường Gia Sàng đang thực hiện việc bốc xếp 54 can nhựa loại 20 lít bên trong có chứa dung dịch lên xe ô tô. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, chủ của lô hàng trên không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Tổ công tác đã tạm giữ số rượu trên để xử lý theo quy định của pháp luật.
Tóm lược kết quả công tác đảm bảo an ninh trật tự tuần qua. Tuần qua, Chỉ huy Công an thành phố chỉ đạo các đội nghiệp vụ Công an các phường xã phối hợp cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác phòng ngừa với các thủ đoạn hoạt động gây án của tội phạm, đẩy mạnh hoạt động điều tra các vụ án hình sự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm luật giao thông đường bộ, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Về công tác phòng ngừa và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiểm tra 97 lượt cơ sở kinh doanh có điều kiện, kiểm tra tạm trú 221 lượt hộ nhân dân về việc thực hiện các quy định về đảm bảo an ninh trật tự, nhắc nhở 41 trường hợp, xử phạt hành chính 25 trường hợp vi phạm, thu 27.250.000 đồng nộp kho bạc. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, giải quyết 509 trường hợp thay đổi về đăng ký hộ khẩu, cấp 620 chứng minh nhân dân, bổ sung 1.065 tài liệu vào hồ sơ hộ khẩu. Chủ trì cùng các lực lượng tổ chức tuần tra 254 ca với 1.057 lượt người tham gia đảm bảo an ninh trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Công an phường dự họp với 15 tổ dân phố, với 1.297 lượt người tham gia nghe tuyên truyền về pháp luật và phương thức thủ đoạn hoạt động của một số loại tội phạm trên địa bàn. Về công tác đấu tranh chấn áp tội phạm, tiếp tục thực hiện kế hoạch đấu tranh triệt phá các điểm phức tạp về ma túy trên địa bàn thành phố Thái Nguyên, bắt 3 vụ 3 đối tượng mua bán tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ 0,481 gram heroin và một số vật chứng có liên quan. Tội phạm về trật tự xã hội xảy ra 9 vụ, điều tra khám phá 8 vụ 12 đối tượng, bắt 1 vụ 8 đối tượng đánh bạc dưới hình thức đánh phỏm. Về công tác duy trì trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, tiếp tục thực hiện kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, kế hoạch cao điểm tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố Thái Nguyên và các kế hoạch chuyên đề. Kết quả, lập biên bản 108 trường hợp vi phạm, tạm giữ 21 xe ô tô, 18 xe mô tô, 69 bộ giấy tờ xe ô tô và xe mô tô, 10 trường học không đội mũ bảo hiểm, xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền đối với 116 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 137 trường hợp lấn chiếm hành lang giao thông đường bộ, phạt tiền 27 trường hợp vi phạm. Các đồng chí và các bạn thân mến, trong lực lượng Công an Thái Nguyên, nhiều gia đình có vợ hoặc chồng hoặc cả hai vợ chồng đều công tác trong lực lượng. Với đặc thù công việc là thường trực chiến đấu, lên đường làm nhiệm vụ bất cứ lúc nào, nên việc dành thời gian cho gia đình gặp không ít khó khăn. Để khắc phục điều đó, các thành viên trong gia đình đã có sự chia sẻ, động viên, giúp đỡ nhau để hoàn thành nhiệm vụ được giao và có thời gian chăm sóc gia đình. Gia đình Trung tá Nguyễn Thị Hạnh, cán bộ phòng hồ sơ Công an tỉnh là một điển hình như thế. Bài viết sau của tác giả Danh Quốc đăng trên An ninh Thái Nguyên sẽ đề cập rõ hơn.
Trung bình mỗi năm, Trung tá Nguyễn Thị Hạnh, đội trưởng đội hồ sơ an ninh phòng hồ sơ Công an tỉnh phải thực hiện hàng nghìn yêu cầu tra cứu thông tin cơ bản về căn cước, tiền án, tiền sự, thông tin diễn biến của các đối tượng vi phạm pháp luật. Tất cả đều được trả lời một cách chính xác, kịp thời, phục vụ tốt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, công tác tuyển sinh, tuyển dụng, bổ nhiệm, công tác nhân sự các kỳ đại hội. Áp lực và cường độ công việc mỗi ngày mà chị và đồng đội phải giải quyết là không hề giản đơn. Do vậy, để hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan và việc chăm lo cho gia đình đối với cán bộ chiến sĩ trong đội gặp không ít khó khăn, nhất là với đồng chí Hạnh, khi có chồng cũng công tác trong lực lượng công an. Tâm sự với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Thị Hạnh, đội trưởng phòng hồ sơ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong khoảng thời gian hai cháu còn nhỏ, tôi rất vất vả một mình nuôi con. Ở đây chỉ có hai vợ chồng, anh chị em ở quê hết. Những lúc con ốm, con đau, bố chưa làm lãnh đạo thì cũng đi trinh sát suốt. Nhiều khi con sốt cao, co giật, gọi bác sĩ về khám cho con rồi thì mới gọi cho bố. Những lúc đi làm án, có phải lúc nào cũng liên lạc được đâu. Khó khăn như vậy, tôi luôn phải xác định làm thế nào vừa giải quyết được công việc chăm sóc con, cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ ở đơn vị. Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Nguyễn Quốc Hiệu, trưởng phòng hồ sơ Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, đồng chí Nguyễn Thị Hạnh là người có nhiều tâm huyết với công tác hồ sơ. Riêng hồ sơ an ninh, đồng chí đã tập trung khai thác, quản lý và hướng dẫn các đơn vị địa phương thực hiện rất chặt chẽ. Bên cạnh việc tâm huyết với công tác chuyên môn, đồng chí luôn phát huy tốt vai trò của Chủ tịch Hội Phụ Nữ năng động trong công tác hội. Chồng Trung tá Nguyễn Thị Hạnh là Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, hiện là Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên. Trước khi giữ cương vị lãnh đạo chỉ huy, đồng chí Thanh có hơn 15 năm gắn bó với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy. Thường xuyên có những chuyến công tác dài ngày, đột xuất, trực tiếp đấu tranh với những đối tượng liều lĩnh, manh động, và khi là lãnh đạo chỉ huy, đồng chí vẫn theo sát cán bộ chiến sĩ để kịp thời chỉ đạo điều tra, xử lý các vụ việc xảy ra. Thượng tá Phạm Ngọc Thanh, Phó trưởng Công an thành phố Thái Nguyên cho biết, đặc thù công việc rất bận rộn, ngoài công việc giờ hành chính, đêm hôm khi có vụ việc xảy ra, phải trực tiếp chỉ đạo anh em giải quyết tình hình. Tính chất đặc thù công việc như vậy, bản thân tôi có rất ít thời gian dành cho vợ con, gia đình. Khó khăn là vậy, nhưng với sự động viên giúp đỡ, chia sẻ của các thành viên trong gia đình, sự nỗ lực của bản thân, Thượng tá Phạm Ngọc Thanh dù ở cương vị lĩnh vực công tác nào cũng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được các cấp ghi nhận và quần chúng nhân dân biểu dương khen ngợi. Trong đó đã tham gia chỉ đạo phá nhiều vụ án lớn như chuyên án 215M, bắt hai đối tượng Phạm Văn Thảo và Lê Văn Hoát, thu giữ 200 bánh heroin. Chỉ đạo lực lượng cảnh sát hình sự bắt đối tượng gây ra hai vụ trộm cắp xe ô tô, bắt nhóm đối tượng dùng chất bẩn đe dọa người thân của con nợ để đòi tiền, triệt xóa các tụ điểm sử dụng ma túy phức tạp trên địa bàn, và còn nhiều chuyên án, vụ án phức tạp khác dưới sự chỉ huy của đồng chí Thanh được nhanh chóng điều tra, làm rõ và bắt giữ được đối tượng gây án. Sau mỗi chuyên án, vụ án được điều tra khám phá hay công việc ở cơ quan đã xong xuôi, đồng chí mới có thời gian dành cho tổ ấm gia đình, chăm sóc con. Từ sự quan tâm của cha mẹ và ý thức tự giác, hai con anh chị đều học giỏi, ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ. Khoảng thời gian gia đình được sum họp đông đủ không phải là thường xuyên, bởi các chuyến công tác đột xuất, yêu cầu khẩn, sự hy sinh hạnh phúc riêng tư của gia đình Trung tá Nguyễn Thị Hạnh và Thượng tá Phạm Ngọc Thanh đã và đang tô thắm thêm hình ảnh về người chiến sĩ công an nhân dân, vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Trên đây các đồng chí và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì an ninh thành phố. Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên đêm 23 ngày 24 tháng 5 năm 2018. Thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 27 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%.
Viettel trân trọng thông báo, từ tháng 3 năm 2018, gói siêu tốc 90 siêu hot đã ra mắt trên thị trường. Siêu tốc 90 Viettel, data cực lớn, gọi siêu rẻ. Chỉ với 90.000 đồng, khách hàng có ngay 60GB data trong 30 ngày để sử dụng mạng 4G siêu tốc độ của Viettel. Thêm nữa, tất cả các cuộc gọi đến tất cả các nhà mạng cũng được ưu đãi rẻ nhất, chỉ 690 đồng một phút. Còn chần chừ gì nữa mà không sử dụng ngay siêu tốc 90 của Viettel để online thoải mái, gọi siêu rẻ, chi phí tiết kiệm nhất. Với Viettel, bạn yên tâm về chất lượng sóng 4G, vì hiện nay 4G Viettel đã phủ 100% các xã phường trên toàn quốc. Hãy đến ngay cửa hàng Viettel nơi gần nhất để có ngay siêu tốc 90 của Viettel.
Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên hiện có hai kênh truyền hình TN1 và TN2 phủ sóng toàn quốc qua hệ thống vệ tinh Vinasat 1, Vinasat 2 theo tiêu chuẩn HD. Với thế mạnh của một cơ quan truyền thông đa phương tiện, các chương trình truyền hình phát sóng trên kênh TN1, TN2 luôn đáp ứng tiêu chí cập nhật nhanh nhất các thông tin chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự. Kênh TN1 với tiêu chí thông tin chính trị tổng hợp với các khung giờ vàng cập nhật về các vấn đề, tin tức, sự kiện mới nhất để truyền tải tới công chúng khán giả. Chương trình Thái Nguyên ngày mới với khung giờ phát sóng 5 giờ 45 phút hàng ngày gửi đến quý vị khán giả thực đơn cho một ngày mới luôn sinh động hấp dẫn. Chương trình Thời sự Thái Nguyên với hai bản tin Thời sự trưa phát sóng lúc 11 giờ 45 phút hàng ngày cập nhật nhanh các tin tức, vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bản tin Thời sự tối phát sóng lúc 19 giờ 45 phút cập nhật nhiều và sâu hơn các tin tức, vấn đề, sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh. Bản tin nhanh lên sóng lúc 15 giờ hàng ngày, cập nhật nhanh nhất những thông tin sự kiện, vấn đề của đất nước diễn ra trong ngày. Bản tin thời sự trong nước và quốc tế phát sóng lúc 18 giờ 25 phút hàng ngày với các thông tin được TNTV mua bản quyền trực tiếp từ các hãng thông tấn lớn ở trong nước và quốc tế, giúp quý vị và các bạn có được những thông tin nóng hổi về các vấn đề sự kiện đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ. Chương trình Camera Cuộc Sống là bản tin với góc nhìn đa chiều về các vấn đề của cuộc sống, chân thực, gần gũi, đang được phát sóng lúc 18 giờ 45 phút hàng ngày. Cuối ngày và lúc 23 giờ, hãy cùng TNTV cập nhật lại những tin tức, sự kiện, vấn đề nổi bật diễn ra trong ngày với bản tin cuối ngày. Hãy để TNTV giúp ích cho cuộc sống của bạn.
Thông điệp tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2018. Sử dụng thực phẩm không an toàn ảnh hưởng trực tiếp và lâu dài tới sức khỏe của người tiêu dùng.
Nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của người sản xuất kinh doanh, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần tuyệt đối tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, không sản xuất, kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ, từ những nguyên liệu không đảm bảo, những phụ gia không theo quy định.
Người tiêu dùng không sử dụng thực phẩm không rõ nguồn gốc, ôi thiêu, mốc, hỏng, tuân thủ thực hành bàn tay sạch, đấu tranh với những hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị cần chủ động, tích cực, trách nhiệm trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất và kinh doanh thực phẩm. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng và phát triển kinh tế xã hội, hãy tăng cường trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.